Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 129, dòng thứ 7. Xem từ câu cuối cùng. Hữu câu xá luận, hữu tứ phước điền. Xem từ chỗ này. Nhất thú điền, súc sanh giả trữ công đức thị phước điền. Câu kinh văn này chỉ dạy chúng ta phải tu phước. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói phước điền tâm chủng. Chúng ta nhất định phải giữ thiện tâm, phải có thiện ý đối đãi hết thảy hữu tình chúng sinh. Nếu chúng ta có thể đối đãi súc sanh bằng lòng yêu thương, che chở, đương nhiên sẽ chẳng thể hại người. Do vậy, trong bốn loại phước điền, câu xá luận xếp súc sanh đầu tiên rất hữu lý. Chẳng hạn như đối với muỗi, trùng, kiến mà chúng ta đều yêu thương, che chở, chẳng tổn hại chúng nó, đương nhiên sẽ chẳng gây tổn thương cho những loài động vật lớn. Đó là đạo lý nhất định. Tiểu động vật mà quý vị đều yêu thương, che chở sẽ chẳng làm hại loài to hơn, càng chẳng thể tổn thương, làm hại loài người. Dụng ý ở chỗ này, chúng ta chớ nên không biết. Thứ hai là khổ điền. Thấy kẻ bần cùng, khốn khổ, chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Chưa đủ sức. Người khác bần cùng khốn khổ, ta cũng bần cùng khốn khổ. Ta chẳng thể giúp kẻ ấy về tài lực, thì cũng nên tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng, cầu phước cho kẻ ấy, hồng giúp đỡ kẻ ấy. Nếu có duyên phận, có thể tiếp xúc với họ, phải giảng rõ ràng, minh bạch những đạo lý sau đây. Vì sao một đời này chúng ta gặp cảnh bần cùng, khốn khổ? Đó là quả báo. Quả nhất định phải có nhân. Chúng ta thật sự có thể tìm ra cái nhân, tiêu trừ từ cái nhân, quả báo sẽ được thay đổi tốt đẹp hơn. Trong các kinh điển giảng về nhân quả, những chuyện này được giảng rất tỉ mỉ, rất rõ ràng. Kinh phổ biến nhất mà chúng ta đều có thể xem là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia. Trong ấy đã nêu ra thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo, tổng cộng 195 điều. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, rành rẽ 195 điều ấy, đều có thể thực hiện được. Trong một đời này, chúng ta sẽ thật sự lìa khổ được vui. Chúng ta hãy đối chiếu những khổ nhân đã nói trong ấy với những khổ báo trong hiện thời của chúng ta, sẽ tìm được cái nhân để sửa đổi nó. Chẳng có cách nào sửa đổi quả, vì nó đã chín mùi, nhưng có thể thay đổi nhân. Nếu ta không tạo cái nhân ấy, cái quả ấy sẽ dần dần chẳng còn hiện tiền nữa. Chúng ta mong có quả báo tốt đẹp, nhất định phải tạo nhân tốt đẹp. Thời cổ, giáo dục chẳng phát triển như hiện thời. Tôi nói lời này cũng phạm khuyết điểm. Vì sao? Thời cổ thật sự có giáo dục. Tuy hiện thời trường học rất nhiều, nhưng chẳng phải là giáo dục. Chẳng giống như giáo dục vào thuở xưa tại Trung Quốc. Vào thời cổ, trường học ở Trung Quốc là giáo dục. Tốt đẹp mọi lẽ. Dạy quý vị làm người như thế nào, là một người tốt ra sao? Đó là giáo dục. Mục đích giáo học trong giáo dục truyền thống của Trung Quốc chính là ba cương lãnh đã được giảng rất minh xác, rất rõ ràng trong sách đại học. Mục đích giáo dục là đâu? Ở trong minh minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện. Đó là mục đích giáo dục thuở trước. Nói đơn giản hơn một chút, dùng một chữ để nêu rõ, thì sẽ là như Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Mục đích giáo dục là khiến cho chúng ta trở về bổn thiện. Đấy là mục đích giáo dục của Trung Quốc trước kia. Hiện thời, chẳng thể tìm được một nền giáo dục như vậy. Chẳng còn nữa. Giáo dục hiện thời là chú trọng rèn luyện kỹ thuật, kỹ năng, giúp quý vị kiếm được một việc làm trong xã hội hồng mưu sinh. Lấy đó là mục đích. Nói cách khác, nhằm mục đích kiếm lợi, ích kỷ. Lấy kiếm lợi làm mục đích, hoàn toàn tương phản thời cổ. Người xưa đọc sách, chí tại thánh hiền. Vì sao ta đọc sách? Ta mong làm thánh nhân hay làm hiền nhân? Thánh hiền là trở về bổn thiện. Mục đích học hành khác nhau. Mưu sinh trong xã hội chẳng trọng yếu. Cổ nhân quan niệm trời đã sanh ra ta, đương nhiên ta sẽ có cái ăn, chẳng bị chết đói. Làm người mới là quan trọng. Quý vị thấy hiện thời, trong xã hội hiện tại, những người trẻ tuổi biết làm việc, chứ không biết làm người. Giáo dục thời cổ là vừa biết làm người, vừa biết làm việc. Vì sao? Trước hết dạy quý vị làm người, rồi mới dạy quý vị làm việc. Làm người chẳng xong, chẳng cần nói tới làm việc nữa. Từ Luận Ngữ, quý vị thấy Khổng Lão Phu Tử dạy học trò những gì? Thứ nhất là đức hạnh. Thứ hai là ngôn ngữ. Thứ ba mới là chánh sự. Chánh sự là khả năng làm việc. Trong tương lai, quý vị muốn theo đuổi một nghề nghiệp nào? Sau khi học xong, quý vị có thể kiếm sống. Đức hạnh và ngôn ngữ được xếp trước. Cuối cùng mới là văn học. Văn học là nghệ thuật nhằm nâng cao phẩm chất cuộc sống của chính mình. Đó là chuyện cuối cùng. Người hiện thời gọi điều này là giá trị quan. Thời cổ chẳng có danh từ này. Giáo học thời cổ theo giá trị quan nào? Giá trị quan của thánh hiền. Giá trị quan của quân tử. hiện thời điên đảo. Người hiện tại chỉ cần học sao cho có khả năng kiếm tiền là được rồi, chẳng cần học làm người. Nên xã hội rối loạn. Xã hội vừa loạn, địa cầu liền bị bệnh. Quý vị thấy chánh báo của chúng ta xuất hiện vấn đề, y báo bèn trục trặc theo. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Hoàn cảnh sống chẳng tách rời địa cầu. Trong 1-2 năm qua, các thứ tai biến trên địa cầu chưa hề thấy trong lịch sử quá khứ. Có người hỏi, vì sao biến thành nông nổi này? Trong Kinh Phật đã có câu trả lời, y báo chuyển theo chánh báo. Câu trả lời ấy của Đức Phật hay quá. Nó làm sáng tỏ mọi nghi vấn, lo âu của quý vị. Vì sao biến thành nông nổi ấy? Y báo chuyển theo chánh báo của quý vị. Chánh báo là gì? Ý niệm. Ý niệm của chúng ta bất thiện. Chẳng biết tu phước. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không gì chẳng phải là tội. Giống như Kinh Địa Tạng đã dạy. Chúng ta tạo những gì thì sẽ hứng chịu những thứ ấy. Cho nên không biết điều này. Không chỉ Nho Thích Đạo tại Trung Quốc giảng đạo lý này, chúng ta quan sát cẩn thận, gần như trong kinh điển của các đại tôn giáo trên thế giới đều giảng điều này. Thiện tâm, thiện hạnh sẽ có thiện báo. Tâm hạnh bất thiện sẽ mắc ác báo. Đối với cá nhân, ác báo nhỏ là thân thể chúng ta nhiễm bệnh, bị bệnh khổ. Đó là nhỏ. Ác báo lớn sẽ biến thành tai nạn. Nếu đại đa số người trong xã hội tạo tác bất thiện, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Kẻ tạo tác bất thiện rất đông. Người thật sự hành thiện gần như tìm không ra. Vấn đề bèn nghiêm trọng. Hiện thời, các nhà khoa học đã đưa ra một thông tin cho biết họ đã phát hiện một số chân tướng trong vũ trụ hiện tại. Chúng tôi đang mong sẽ có cách chứng thực. Nếu những thông tin ấy là thật, sẽ đem lại hy vọng rất lớn cho chúng ta. Các nhà lượng tử lực học phát hiện, theo phát hiện mới nhất của họ, thì những thứ được chúng ta gọi là vật chất chẳng phải là vật chất thật sự. Bản chất của vật chất là gì? Họ phát hiện bản chất của vật chất là ý niệm của con người. Chúng là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Thông tin này hay lắm. Nếu thông tin này là thật, chúng ta sẽ có thể hóa giải các tai nạn trên địa cầu. Vì sao? Chúng do ý niệm biến ra. Chúng ta biết điều này giống như Kinh Phật đã dạy. Vì sao y báo xảy ra chuyện? Do ý niệm của chúng ta bất hảo, bất thiện. Trong Phật Pháp, thiện và ác có tiêu chuẩn rất rõ ràng. Thập ác là bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, tham lam, sân hận, ngu si, mười điều ấy là bất thiện. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ứng với mười điều ấy, đối với chính mình mà nói, luận theo trung y, nếu quý vị tương ứng với mười điều ấy, trung y bảo quý vị đã làm hại thân thể, tổn hoại đức hạnh của chính mình, thương thân, bại đức. Nếu ngược lại, có thể tương ứng với thập thiện, tức là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, quyết định chẳng có ý niệm tổn thương, gây hại cho hết thảy chúng sanh. Không chỉ là chẳng tổn thương, gây hại động vật, mà còn phải yêu thương, che chở chúng. Thực vật, hoa, cỏ, cây cối đều phải yêu thương, che chở chúng. Núi, sông, đại địa cũng đều phải yêu thương, che chở. Phật môn dạy đối tượng từ bi của chúng ta là mười phương cõi nước. Hiện thời, điều này được gọi là thế giới vĩ mô. Khắp pháp giới, hư không giới, chúng ta đều phải yêu thương, che chở. Câu kế tiếp nói tới di trần pháp giới. Các nhà lượng tử lực học gọi chúng là thế giới vi mô. Phải dùng kính hiển vi cao cấp để quan sát hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Quý vị thấy, từ thế giới vĩ mô đến thế giới vi mô, chẳng có gì không yêu thương, che chở. Thập thiện trọn khắp pháp giới, hư không giới. Thật sự đối đãi hết thảy chúng sanh bằng từ bi, thật sự là thiện ý. Chẳng trộm cắp, phải hành chẳng trộm cắp đến mức quyết định chẳng có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Hễ nghĩ muốn chiếm tiện nghi một chút, đó là cái tâm trộm cắp. Tuy quý vị chưa có hành vi trộm cắp, nhưng đã có tâm trộm cắp, chẳng tốt. Chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ, có thể làm được hay không? Dùng cái tâm chân thành để đãi người tiếp vật, chẳng nói đôi chiều. Nói đôi chiều là khêu động đúng sai, tội ấy rất nặng. Nói thêu dệt là hoa ngôn xảo ngữ, có ý niệm lừa gạt người khác, đó là sai quấy. Ác khẩu là thốt lời thô lỗ, khiến cho người khác nghe xong cảm thấy khó chịu. Đừng nên có những điều này. Không tham, không sân, không si. Muốn làm được những điều này đôi chút, phải thật sự hiểu nhân quả. Người thật sự liễu giải đạo lý nhân quả sẽ tự nhiên có thể ước thúc chính mình. Sức mạnh ấy to hơn luân lý, đạo đức và pháp luật. Nếu chẳng tin nhân quả, sẽ như cổ nhân đã nói, danh cao lợi trọng, sẽ biết rõ mà cố phạm, vẫn phạm sai quấy, tạo tội nghiệp. Thật vậy, Từ lịch sử, chúng ta đã thấy, mà trong thế giới hiện tiền, chúng ta còn thấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi ở Tân Gia Ba, ngủ tại khách sạn. Ông chủ khách sạn đã bảo chúng tôi, nhân viên phục vụ của họ không ổn định. Do nguyên nhân nào? Tân Gia Ba mở sòng bạc. Sòng bạc tuyển người phục vụ, tìm những người làm trong khách sạn, trả tiền lương cho họ cao hơn 100-200 đồng, họ bèn bỏ đi hết. Chẳng phải là lợi ích rất lớn, cho quý vị một chút lợi lộc nhỏ nhặt, quý vị liền bỏ đi. Giữa người và người chẳng có đạo nghĩa, chẳng có tình cảm, chỉ mong cầu lợi lộc. Còn gì đáng sợ hơn? Chư vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Người như vậy có lòng ái quốc hay không? Mắt kẻ ấy chỉ thấy lợi lộc, địch nhân cho hắn một chút tiền, kẻ ấy liền làm hán gian, sẽ gây tổn hại cho quốc gia của chính mình. Kẻ ấy ham tiền mà. Gần đây nhất, chúng ta thấy những chuyện này phổ biến nhất trong xã hội này. Con người chẳng có đạo nghĩa. Người thật sự có đạo nghĩa thì nhân công và chủ nhân một lòng, có nghĩa khí. Xí nghiệp của chủ nhân sắp phải đóng cửa, nhân viên chẳng bỏ đi, không nỡ lòng nhìn chủ nhân gặp nạn, chẳng cần tiền công vẫn làm việc tại đó. Vào thời cổ thường thấy chuyện như thế trong xã hội, khiến cho người khác phải bội phục những công nhân ấy. Nhân viên đối với chủ là tri ân, báo ân. Thời cổ, nhà kẻ phú quý thuê người hầu, nhà ấy suy bại, người hầu đều chẳng bỏ đi. Vì sao? Có cảm tình, có nghĩa khí, chiếu cố đến cùng. Hiện thời, trên thế giới này, chẳng có người như vậy. Nói kiến lợi vong nghĩa vẫn còn dễ nghe lắm. Về căn bản, kẻ ấy chẳng có nghĩa. Lấy gì để vong nghĩa? Kẻ ấy chỉ biết có lợi, chẳng biết đến nghĩa. Vì thế, luân lý chẳng còn. Về căn bản là không biết, bất hiếu với cha mẹ, chẳng có tâm kính yêu cha mẹ, trách móc cha mẹ. Cha mẹ chẳng kiếm được nhiều hơn một chút để cho con, thậm chí sát hại cha mẹ. Xã hội hiện thời là như vậy đó. Bất kính tôn trưởng là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện thời. Nguyên nhân khiến cho xã hội động loạn cũng là do dạy dỗ sai lầm. Dạy dỗ thế hệ kế tiếp thì trước tiên phải bắt đầu từ luân lý, đạo đức. Điều này trọng yếu lắm. Nhưng hiện thời, quý vị muốn dùng luân lý, đạo đức để dạy thế hệ kế tục, nhất định sẽ gặp khó khăn. Vì sao? Toàn thể xã hội chẳng có. Một mình nhà quý vị nói đến luân lý, đạo đức, trẻ nhỏ của quý vị ra khỏi cửa, những thứ ấy là những thứ đã cổ lỗ, không dùng được. Trẻ có thể tin tưởng hay chăng? Nó có thể tiếp nhận hay chăng? Quý vị nói với người già 70-80 tuổi thì được, họ sẽ gật đầu, có lý lắm. Nhưng quý vị nói với kẻ trẻ tuổi, họ lắc đầu, chẳng tin tưởng. Do vậy, trong xã hội hiện thực, chẳng có luân lý, đạo đức, nhân quả, mà cũng chẳng có pháp luật. Pháp luật quản trị người tốt, kẻ xấu, tìm tòi những kẻ hở trong pháp luật, nên pháp luật biến thành bảo vệ kẻ xấu. Đối với xã hội hiện tiền, trước kia Mao Chủ tịch đã nói là vô pháp, vô thiên. Đúng là như vậy. Vô pháp, vô thiên đến tình trạng ấy thì trời cao phải can thiệp, vẫn phải xen vào. Chẳng thể mặc kệ được. Trời ở đây là thiên nhiên. Thiên nhiên đem lại bệnh tật, tai nạn cho quý vị. Những bệnh tật và tai nạn ấy đều do bản thân quý vị tự làm, tự chịu, chẳng phải cho ai khác giáng xuống quý vị. Chúng ta sát hại các chúng sanh. Trong Phật Pháp đã nói tới lục đạo luân hồi. Thật ra chuyện này vốn chẳng phải do Phật Pháp nói, mà do Bà La Môn của Ấn Độ cổ xưa đã nói. Kinh Phật đồng ý với cách nói đó. Nhân tử vi dương, dương tử vi nhân. Quý vị giết con dê này, ăn thịt nó, về chết đi, đầu thai lại sanh vào trong nhân gian làm người. Nó đã chịu hết tội nghiệp làm súc sanh, lại quay về nhân gian. Người sát hại hết thảy chúng sanh, sau khi chết bèn biến thành súc sanh. Người đã chết biến thành dê. Đời này quý vị ăn nó, đời sau nó ăn quý vị. Quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng xong. Phiền toái quá. Vì vậy, trong kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta, đối với những loài tiểu động vật, trông thấy chúng nó phải sanh tâm thương xót. Vì sao chúng nó phải đầu thai như thế? Trong quá khứ, lúc làm người đã tạo tội nghiệp quá nặng. Nếu sát hại sinh mạng quá nhiều, sẽ hứng chịu quả báo như thế nào? Kinh dạy, như con phù du trên mặt nước, tức là loài trùng nhỏ chạy lăng quăng trên mặt nước. Loài trùng nhỏ ấy thọ mạng rất ngắn, chỉ có mấy giờ. Chết rồi lại đầu thai, mỗi ngày đều phải sanh tử vài lượt, chẳng biết đến đời nào mới xong. Quý vị sát hại bao nhiêu chúng sanh thì quý vị phải sanh tử bấy nhiêu lượt mới hồng trả hết nợ. Điều này vẫn chưa thể coi là trả xong nợ, mà là tội nghiệp của quý vị tiêu tan. Sau khi tội nghiệp tiêu tan thì mới trả nợ xong. Kinh dạy, quý vị ăn kẻ khác nửa cân, phải đền trả kẻ ấy 8 lạng. Trả nợ mà. Nợ mạng thì phải đền mạng, thiếu tiền thì phải đền tiền. Quý vị nói xem có khổ lắm không? Mê hoặc điên đảo, chẳng có trí tuệ, làm chuyện ngu ngốc như thế, chớ nên làm. Khi bất hạnh gặp những tai nạn ấy xảy đến, chúng ta tuy chẳng có tội mà bị chết trong tai nạn. Tai nạn xảy ra, người tốt lẫn kẻ ác cùng chết sạch. Có người thấy vậy chẳng phục, vì sao người ấy mắc tai nạn ấy? Kẻ kia là kẻ xấu, chết là đáng. Luôn suy nghĩ theo kiểu ấy. Thật ra, đó là xử sự theo tình cảm, chẳng biết chân tướng. Chân tướng là gì? Cùng nhau gặp nạn là cộng nghiệp. Nhưng sau khi đã chết, sẽ đến những nơi khác nhau. Người niệm Phật gặp nạn qua đời, bèn đến thế giới cực lạc. Đó là chuyện tốt đẹp, chẳng phải là chuyện xấu. Kẻ chẳng học Phật, nhưng suốt đời hành thiện tích đức, bị chết trong tai nạn, bèn sanh lên trời. Người tu thiện tích phước ít hơn một chút, bèn quay lại nhân gian. Lại đi đầu thai, sanh trong một gia đình phú quý của nhân gian, nhất định sẽ tốt đẹp hơn đời này. Chẳng phải là chuyện tốt đẹp ư? Kẻ tạo tác ác nghiệp sanh trong tam ác đạo, rất công bằng. Thật sự thấy rõ ràng, minh bạch. Quý vị mới thật sự tin tưởng nghiệp nhân quả báo chẳng sai sót mảy may. Vì lẽ đó, chúng ta nói đến thú điền, tức là đối với hết thảy chúng sanh. Hết thảy súc sanh, cây cối, hoa cỏ, núi, sông, đại địa đều phải dùng tâm từ bi để đối đãi. Khổ điền là gặp kẻ bần cùng, chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Trọng yếu nhất là phải dạy bảo người ấy. Nghèo khổ về mặt vật chất chẳng kể là nghèo khổ thật sự. Nghèo khổ thật sự là gì? Chẳng có trí huệ, chẳng có văn hóa. Đó là nghèo khổ thật sự. Chưa từng tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Kẻ ấy vô tri. Đó là nghèo khổ thật sự. Kẻ có cuộc sống vật chất khốn khổ, nếu tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền sẽ chẳng khổ, sẽ rất sung sướng. Nếu kẻ ấy học Phật sẽ càng vui sướng hơn. Kẻ ấy có mong mỏi cuộc sống vật chất được cải thiện hay không? Chẳng mong mỏi. Vì sao? Ta sống rất vui sướng, cần gì phải tìm phiền phức? Người thật sự học Phật nhất định nghe theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Người ấy sẽ hết sức tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, thực hiện đệ tử quy, thực hiện cảm ứng thiên, thực hiện thập thiện đạo, thảy đều làm được. Dẫu phải làm kẻ ăn mày, người ấy vẫn rất sung sướng, chẳng mong mỏi cải thiện cuộc sống. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì sao? Người ấy chẳng có dục vọng, càng học Phật càng thâm nhập, dục vọng bèn giảm xuống, giảm đến mức chẳng còn dục vọng. Có thể giống như Thích Ca Mâu Ni Phật giữa trưa ăn một bữa, nghỉ dưới cội cây. Đó là cuộc sống của kẻ ăn mày. Năm xưa, khi tôi mới xuất gia, thọ giới, giới hòa thượng của chúng tôi là Lão Pháp Sư Đạo Nguyên. Khi thọ giới, Ngài có kể một câu chuyện, chuyện thật, chẳng giả. Ở quê Ngài, hình như Ngài là người dùng Dương Châu. Trong thời ấy, lúc Ngài còn bé, có một người ăn mày. quanh năm xin ăn bên ngoài, buổi tối ở trong một ngôi miếu hoang hoặc bất cứ chỗ nào có thể đánh một giấc là được rồi. Ban ngày đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, tới chỗ nào xin được một bát cơm lót dạ, người ấy rất vui sướng. Con cái của người ấy làm ăn phát đạt, nên rất nhiều người chửi bới họ: cái đồ bất hiếu, coi bọn ngươi giàu có như vậy, khá giả như thế, sao lại để cho cha phải đi ăn mày? Đứa con ấy cũng rất mất thể diện, sai rất nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm cha về, xếp đặt chu đáo để cha ở yên trong nhà không phụng dưỡng. Cha anh ta chẳng quen với cuộc sống ấy, ước chừng ở trong nhà hơn một tháng, thấy người nhà canh chừng lơi lỏng một chút liền trốn mất, lại đi xin ăn. Người khác hỏi ông ta vì sao, vui sướng. Đó chẳng phải là người tầm thường. Thật vậy, xin ăn thật là tốt. Tấm thân thứ gì cũng chẳng có, cũng không sợ cường đạo cướp bóc, cũng chẳng sợ kẻ cắp giặc trộm cắp. Ông ta thứ gì cũng chẳng có. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, quý vị thấy đối với ông ta có cái ăn, có chỗ nghỉ ngơi là được rồi, thật tự tại. Lão Hòa Thượng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này. Cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn là cuộc sống sung sướng. Không nhất định phải có tiền, cũng không nhất định phải có địa vị. Lão Pháp Sư nói người ăn mày ấy thật sự hiểu nhân sinh, thật sự hiểu hạnh phúc mỹ mãn. Ông ta có cơ hội, con cái phát tài lớn. Ông ta có thể hưởng một chút phước, nhưng không cần. Ông ta nói đó chẳng phải là phước, mà là khổ, chẳng phải là niềm vui sướng. Thân thể còn khỏe mạnh, quý vị thấy ông ta mỗi ngày du sơn ngoạn thủy thật vui sướng. Tìm mấy người ăn mày làm bạn, lẽ nào chẳng vui sướng? Vì thế, truyền đạo quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Giúp cho người ta một chút vật chất, tặng cho họ một chút, nhưng truyền đạo cho người ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Phật Pháp thật sự lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đó là đúng. Nhất định phải chỉ dạy họ, diệt trừ cội rễ bần cùng. Dẫu bần cùng, trắng tay đến mấy, vẫn phải biết bố thí. Thật sự chẳng có tiền để bố thí, thì hãy làm công quả trong các đạo tràng như của chúng ta. Đó là tài bố thí, được gọi là nội tài bố thí. Ta đến làm công quả, chẳng cần đến tiền. Phục vụ đạo tràng, dùng thân thể của chính mình để bố thí, đó là nội tài. Nội tài bố thí còn đạt được quả báo nhiều hơn ngoại tài. Ngoại tài là quý vị bỏ tiền, dùng vật chất, tiền bạc để cúng dường, nhưng chẳng đích thân đến phục vụ. Vì thế, chúng ta hiểu, suốt một đời, Thích Ca Mâu Ni Phật có tài bố thí hay không? Có. Ngài dùng thân thể, thời gian và trí huệ của mình để giáo hóa chúng sanh hàng ngày, đó là tài bố thí. Bao nhiêu người được lợi ích? Sau khi học trò học thành tài, bèn hoằng dương rộng rãi, rạng rỡ sự nghiệp lợi ích chúng sanh của Thầy, lần lượt giáo hóa. Người đã giác ngộ, bèn bằng lòng đi theo con đường ấy. Chúng tôi chẳng nhận biết, tức là chẳng mảy may nhận biết Phật giáo. Thuở trẻ, nếu quý vị bảo tôi đi xuất gia, bảo tôi làm chuyện này, tôi thà chết chẳng chịu làm. Lẽ đâu có thể làm chuyện như thế được? Cả một đời này tôi chẳng nghĩ sẽ làm chuyện như thế. Tôi theo học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phần cuối cùng trong triết học khái luận là triết học trong kinh Phật. Tôi mới thật sự có nhận thức mới mẻ về Phật giáo. Mới thật sự liễu giải Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Nhưng hiện thời, Phật giáo đã biến thành tôn giáo. Nó xác thực chẳng phải là tôn giáo, mà là giáo dục. Thầy dạy tôi, kinh điển nhà Phật là triết học cao cấp. Tôi nhập môn từ chỗ ấy. Học suốt 59 năm. Sang năm là tròn một giáp tý. Càng học càng hoan hỷ. Gặp gỡ Chương Gia Đại Sư. Lúc đó tôi một thân trơ trọi ở Đài Loan. Chẳng có bất cứ vướng mắc gì. Thầy khuyên tôi xuất gia. Dạy tôi hãy học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hết sức yêu thương tôi. Chúng tôi hết sức tôn kính thầy, tiếp nhận ý thầy, nghe lời, đi theo con đường này. Con đường này là nối tiếp huệ mạng của Phật. Hiến thân giúp cho chánh pháp trụ thế lâu dài là chuyện tốt đẹp. Là sự nghiệp to lớn, là chuyện tốt lành. Đi theo con đường này 59 năm. Cũng chẳng phải là thuận buồm xuôi gió. Thử thách cũng rất nhiều, nhưng vui sướng khôn sánh. Dẫu gặp phải thử thách, vẫn rất sung sướng. Vì sao? Hiểu rõ ràng, rành rẽ nghiệp nhân quả báo. Hiểu rõ rệt vì sao mỗi lần có thử thách. Hằng ngày giảng kinh, hằng ngày đọc tụng. 59 năm, chẳng hề gián đoạn. Quý vị nói xem. Có vui sướng, hạnh phúc lắm hay không? Chúng tôi sử dụng Internet để hoằng pháp. Khoảng chừng 15 năm. Sử dụng Internet khá sớm. Sử dụng truyền hình vệ tinh cũng đã 8 năm rồi. Từ ngày Nguyên Đán năm 2003 bắt đầu sử dụng vệ tinh. Những công cụ này phát huy tác dụng rất lớn vì chúng tôi giảng kinh và học tập tại nơi đây, đồng thời phát sóng toàn cầu có thể thấy và thu được. Giáo Pháp Đại Thừa thường nói Phật độ kẻ hữu duyên. Những ai hữu duyên, những người mở TV chọn đúng băng tần này đều là người hữu duyên. Họ dùng computer kiếm được địa chỉ trang nhà của chúng ta, đó là người hữu duyên. Người tiếp sóng xem chương trình rất nhiều. Do vậy, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, nghèo, giàu, sang, hèn, đều phải giúp đỡ họ. Ân điền là cha mẹ. Trong Phật Pháp còn có hộ pháp. Hộ pháp có ân với chúng ta. Nếu chẳng có nhiều người hộ trì như thế, chẳng có đông người giúp đỡ ngần ấy, chúng ta phát triển hết sức khó khăn. Phật Pháp có thể truyền thừa hay không? Chánh pháp có thể trụ thế lâu dài hay không? Mấu chốt chẳng do ta, vì ta chẳng có cách nào. Mà ở nơi đâu? Nơi hộ pháp. Do vậy, công đức của người hộ pháp lớn hơn công đức của người hoằng pháp. Người hoằng pháp giống như giáo viên trường học, hộ pháp là hiệu trưởng. Ông ta tạo lập một đạo tràng ở đây. Nếu chẳng mời quý vị sẽ chẳng có cơ hội đến đây dạy học. Do ông ta bằng lòng mời quý vị đến, nên quý vị có thể dạy một thời gian ở đây, dạy một hai môn, đó là ân đức của họ. Mọi người nghe pháp ở nơi này, đạt được lợi ích nơi Phật pháp là nhờ ai mà đạt được? Nhờ hộ pháp tạo lợi ích. Phải biết điều này. Người xuất gia là trụ trì tử miếu. Người tại gia là các vị cư sĩ chủ trì đạo tràng. Như ở Mã Lai có nhiều vị hội trưởng Tịnh Tông học hội. Phật pháp có thể hưng dượng hay không, ở nơi ấy là trách nhiệm của họ. Họ có kiến thức, liễu giải Phật pháp hưng hay suy, bồi dưỡng pháp sư giảng kinh, lễ thỉnh pháp sư giảng kinh đến đó giáo học hay giảng kinh. Công đức thuộc về họ, giống như quản lý trường học, điều hành trường học rất khá. Chính phủ khen thưởng thì sẽ khen thưởng ai? Khen thưởng hiệu trưởng, chẳng khen thưởng giáo viên. Trường học hoạt động lôi thôi, phải bị trừng phạt thì hiệu trưởng bị trừng phạt, cũng chẳng phải là giáo viên. Do vậy, những người giảng kinh, bất luận xuất gia hay tại gia, đều có thân phận là giáo viên, phải hiểu rõ ràng, minh bạch điều này. Không ai mời mọc, thì làm như thế nào? Nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập Niết Bàn, đã đi rồi. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng còn ở trong thế giới này nữa. Do không ai thỉnh cầu, nên Ngài đã đi rồi. Có người thỉnh cầu tức là hữu duyên, trụ thêm mấy năm nữa, chẳng trở ngại. Chẳng có duyên bèn lập tức ra đi, chẳng lưu luyến thế giới này. Người làm giáo viên tự tại dường ấy, có nơi nào cần đến đó dạy, hồng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, thì đại từ đại bi đến đó giáo hóa. Chẳng có chỗ nào để dạy, bèn ra đi. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, hồng thân cận A-di-đà Phật. Bản lãnh sâu xa. Vì thế, biết ơn, báo ơn, những vị hộ pháp đều có ân đức, giống như cha mẹ. Phải tôn trọng họ. Thứ tư là đức điền. Đức điền là tam bảo, tam thừa hiền thánh. Bất luận A-la-hán hay Bích Chi Phật hoặc là Bồ-Tát, bất luận tại gia hay xuất gia, đại đa số là người chủ trì đạo tràng. Vì lẽ đó, Phật pháp có thể hưng dượng, xã hội có thể an định, quốc gia có thể vững bền dài lâu, thế giới có thể hòa bình. Tam thừa thánh hiền có cống hiến to lớn. Họ là những vị phụ trách đạo tràng. Điều thứ nhất, là họ có thể lễ thỉnh những vị đại đức hữu tu hữu học, bất luận tại gia hay xuất gia, mời các vị ấy đến nơi ấy để giảng kinh giáo học. Đó là chuyện thuộc về bổn phận của họ. Đồng thời, nếu những người ấy còn có thể tiến thêm bước nữa, chẳng phải chỉ là cần dạy học, mà còn muốn bồi dưỡng nhân tài kế tục, công đức của những người ấy sẽ thật to lớn, thật sự cứu vãn Phật giáo. Như vậy có cần mở trường học hay không? Không nhất định. Thật sự phát hiện người tuổi trẻ chịu học hỏi, nhất định trước hết phải dung bồi tốt đẹp ba căn bản. Tức là cũng giống như Khổng Lão Phu Tử dạy dỗ đức hạnh trước hết. Quý vị thật sự có thể thực hiện đệ tử quy và cảm ứng thiên. Đệ tử quy gồm 113 điều. Cảm ứng thiên là 195 điều. Quý vị đều có thể làm được. Sau đấy sẽ thực hiện thập thiện nghiệp đạo rất dễ dàng. Nếu là xuất gia, phải hành 10 giới trong sa di luật nghi, 24 môn oai nghi cũng phải thực hiện, nhưng chẳng có khó khăn gì. Do trước đó, quý vị đã có căn bản đức hạnh tốt đẹp. Sau khi đức hạnh đã có căn bản, quý vị có thể chọn lựa một bộ kinh, thâm nhập một môn. Thật sự có người hộ trì, khiến cho quý vị thân tâm yên ổn, chẳng có ưu lự. Cúng dường quý vị áo, cơm, chỗ ở là được rồi. Quý vị có chỗ cư trú an định, áo cơm được chiếu cố rất chu đáo là được rồi. Chính mình hàng ngày dụng công. Một người tu hành thì một căn phòng nhỏ là được rồi. Trong quá khứ, hàng quán trưởng chiếu cố tôi ở trong một căn phòng nhỏ tại nhà bà ta. Ở nhà bà ta suốt 17 năm, chẳng dễ dàng. Mỗi ngày, chuyện của tôi là đọc kinh, giảng kinh. Cơ sở giảng kinh và thính chúng đều do bà ta thay tôi lo liệu, vì tôi tuổi trẻ, vừa mới ra giảng kinh. Ai nhận biết quý vị? Ai đến nghe quý vị giảng? Vì thế, hàng quán trưởng đi khắp nơi lo liệu, mời mọc các bạn bè, đạo hữu của bà đến nghe. Có khi là mười mấy người, có khi hai mươi mấy người. Sau này, khi tôi giảng kinh, thông thường gần như là 50-60 người nghe. Chẳng gián đoạn. Mỗi tối, giảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Thông thường đa số là 1 tiếng rưỡi. Buổi tối giảng 1 tiếng rưỡi. Thời gian ban ngày tôi dùng để đọc kinh niệm Phật. Quý vị thấy đó là một tấm gương tốt đẹp. Một vị cư sĩ trong một nhà tương đối khá giả, có nhiều phòng, bèn dành ra một phòng. Quý vị chiếu cố một người, có thể chiếu cố 10 năm thì người xuất gia ấy bèn thành công. Tôi ở trong nhà hàng quán trưởng 17 năm. Về sau, thính chúng đông hơn. Mọi người bỏ ra một ít tiền, mua một giảng đường. Giảng đường ấy gần như to bằng cái studio này. Mua một giảng đường như thế. chẳng cần mượn giảng đường nữa. Chính mình có một giảng đường như vậy, chúng tôi có nhiều thời gian giảng kinh hơn. Buổi sáng giảng, buổi chiều giảng, buổi tối giảng, vui sướng chẳng mệt. Giảng các kinh khác nhau, nên mỗi ngày giảng 3 lần, thính chúng trong 3 lần khác nhau, giống như mở lớp vậy. Quý vị có thể dành ra thời gian đến nghe. Tôi đã từng có lúc giảng nhiều nhất, mỗi tuần giảng 5-6 loại kinh luận khác nhau. Tôi giảng kinh là do học với thầy Lý ở Đài Trung. Hiện thời, bồi dưỡng người giảng kinh thuận tiện rất nhiều. Tôi giảng kinh nhiều năm như thế, lưu lại băng ghi hình, ghi âm. Đại khái là từ 15,000 giờ trở lên, chẳng ít hơn 15,000 giờ. Chủng loại cũng rất nhiều. Chỉ cần chọn trong đó một thứ, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, thật sự có thể khổ học một loại trong 10 năm, quý vị sẽ thành công. Lúc đó, người ấy xuất gia sẽ là Đại Pháp Sư, tại gia cũng là Đại Cư Sĩ. Người thật sự có tâm bồi dưỡng 1-2 người như vậy, công đức vô lượng vô biên, đó là chân thật. Bất quá, người như vậy cũng rất khó tìm. Ai chịu buông xuống muôn duyên, bỏ ra 10 năm quạnh quẻ, sau đấy mới thi đỗ thành danh. Bởi vậy, phương pháp thì có, mà cũng hoàn toàn chẳng khó khăn, nhưng khó tìm người. Thật sự tìm được, hy sinh phụng hiến, vì chánh pháp tồn tại lâu dài, vì kế thừa gia nghiệp của Như Lai. Đó là phước điền hiểu theo nghĩa rộng. Thật sự tu phước. Trong phần trước, điều chúng sanh tuyên diệu lý là giúp người khác giác ngộ. Sau khi giác ngộ, sẽ dạy người ấy tích công đức, tu phước điền, có phước huệ, có phước báo. Sau đấy phải cứu khổ, cứu nạn. Chẳng phải là quý vị hưởng phước, mà là cứu khổ, cứu nạn. Dĩ chư pháp dược, cứu liệu tam khổ. Đó là độ chúng sanh. Chư Phật, Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng hề hưởng phước, hưởng lạc, chẳng có. Quý vị thấy trong Phật môn từ xưa đến nay, những vị cao tăng đại đức có hưởng phước hay không? Đối với các ngài, giáo học là hưởng phước. Dẫu địa vị cao tới đi đâu nữa, trước kia làm đến quốc sư, hoàng đế tôn vị ấy lên làm thầy, nên gọi là quốc sư. Cuộc sống vẫn rất đơn giản, chẳng hề thay đổi. Những vị tu hành ấy quá nữa là ăn giữa ngọ. Rất nhiều. Cuộc sống hết sức đơn giản. Vì sao? Nêu gương cho người khác. Mãi mày, ngạo mạn đều chẳng có. Chẳng phải là địa vị rất cao, bề ngự cao chót vót, chẳng phải vậy. vẫn tiếp xúc với người nghèo khổ y như cũ. Những vị hành xử như vậy rất nhiều. Đó là đức hạnh. Đối với bậc đại quan, nói theo cách bây giờ, là những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Tiếp xúc họ, bèn dùng trí huệ giúp họ cai trị quốc gia. Qua lại với người bần cùng, để giúp họ lìa khổ được vui. Bình đẳng giáo hóa. Đối với Tam Thừa Hiền Thánh, Tam Giáo Cửu Lưu, hoàn toàn bình đẳng. Các ngài chẳng có phân biệt và chấp trước. Vì vậy, tiếp đó là lời chú giải như sau: chư Phật độ sanh, ứng bệnh giữ dược. Giống như thầy thuốc chữa bệnh, người ấy mắc bệnh gì, cần dùng thuốc gì để chữa trị, bèn cho thuốc đúng với căn bệnh. Dược dụ Như Lai diệu pháp, bệnh dụ chúng sanh tật khổ. Thưa cùng quý vị, trong thời hiện tại, diệu pháp của Như Lai có thể chữa trị xã hội. Tuy tất cả hết thảy mọi người mắc bệnh khác nhau, nhưng thuốc một vị có thể giải quyết. Đó là phổ thế giáo dục. Phổ là phổ biến, thế là thế giới. Trọn khắp người đời phải nên tiếp nhận sự giáo dục ấy, tức là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Vì sao? Những nỗi phiền phức xuất hiện trên cả thế giới hiện thời đều vì thiếu những thứ giáo dục ấy. Vào thời cổ thì có, tại Trung Quốc có, mà ở ngoại quốc, các thứ giáo dục tôn giáo cũng được, đều có thể đạt hiệu quả. Hiện thời, tại Trung Quốc, nền giáo dục ấy không được chú trọng, coi thường, bỏ sót. Ngoại quốc thì đang dần dần theo đuổi, đề cao khoa học. Người tin tưởng tôn giáo ngày càng ít ỏi. Xã hội tôn sùng dục vọng, lợi lộc. Nhiều nhân sĩ tôn giáo cũng bị dục vọng, lợi lộc nuốt chửng. Đó là hiện tượng thấy rõ trước mắt. Họ cũng tranh danh, trục lợi. Gạt giáo dục tôn giáo sang một bên, chẳng còn học tập nữa. Đó là nhân tố khiến cho xã hội hiện tiền động loạn, mà cũng là nguyên nhân khiến cho địa cầu đổi thay. Nay chúng ta cứu vãn xã hội, cứu vớt địa cầu, phải tìm lại những thứ ấy. Khuyên dạy mọi người, hãy khéo làm người. Nguyên nhân toàn là do trong chuyện làm người đã xuất hiện vấn đề. Liên lụy y báo là địa cầu của chúng ta cũng xuất hiện vấn đề. Tại Trung Quốc là giáo dục Nho Thích Đạo. Tại ngoại quốc là giáo dục tôn giáo, thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Nhưng trong hiện thời, bất luận tại Trung Quốc hay ngoại quốc, bậc đại đức thật sự quá ít. Chúng ta hãy nên biết tôn trọng và bồi dưỡng như thế nào. Đây là một chuyện khó khăn. Hãy nên ghi nhớ chuyện này trong lòng. Hễ gặp duyên phận, có người như vậy, chúng ta phải quan tâm, chiếu cố, giúp đỡ, thành tựu người ấy. Vì thế, trong hiện tại, nếu chẳng có thầy chỉ dạy, nhưng thật sự có người như vậy, dung bồi vững vàng ba hoặc bốn căn cội, đó là cơ sở, nhất định yêu cầu người ấy phải làm được. Làm một năm, chưa làm tròn một năm, sẽ chẳng hộ trì người ấy, mời người ấy đi chỗ khác. Nếu trong một năm người ấy thật sự làm được, chúng ta càng thêm lễ kính, đốc thúc người ấy. Phương pháp đốc thúc rất đơn giản. Mỗi ngày hãy giảng cho chúng tôi nghe một tiếng rưỡi. Giảng cho ai nghe? Giảng cho quý vị nghe. Chẳng cần có ai khác, hoặc là người nhà của quý vị. Cách mấy tuần họp lại, giảng cho quý vị nghe. Hằng ngày buộc người ấy phải học, mỗi ngày buộc người ấy phải giảng. Học 10 năm, giảng 10 năm, chẳng phải là đã thành tựu hay sao? Sau 10 năm, sẽ đem người ấy giới thiệu với bên ngoài. Nhưng chưa đầy 10 năm, sẽ chẳng giảng bên ngoài. Đó là huấn luyện gì? Huấn luyện nhẫn nhục ba la mật cho người ấy. Người ấy dẫu có thông hiểu, vẫn phải nhẫn nại 10 năm. Nếu người ấy chẳng thể chịu đựng, đi ra ngoài giảng. Giảng cũng khá lắm, kẻ cung kính người ấy đông đảo, kẻ cúng dường đông đúc, người ấy sẽ bị sẩy chân, biến chất, lại sa vào danh lợi, tức là chúng ta đã sai rồi. Do vậy, phải quan sát người ấy, thật sự có thể chịu khổ, thật sự có thể cảm giác gánh vác sứ mạng, thì mới có thể thành tựu. Như Kinh Niết Bàn đã dạy, độ chúng sanh cố, vị thuyết vô thượng vi diệu pháp dược. Nói theo cách hiện thời, độ là giúp chúng sanh, góp sức cho chúng sanh. Chúng sanh có khổ, bị nạn, chúng ta phải giúp họ. Tức là giới thiệu cho họ diệu pháp vô thượng rất sâu. Vô thượng vi diệu pháp dược là gì? Chính là bộ kinh này. Bộ kinh này là vô thượng vi diệu pháp dược đúng tiêu chuẩn. Như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Bát Nhã đều là đại kinh đại luận vô thượng vi diệu. Nếu có người chỉ dạy thì chẳng có vấn đề gì, có thể học tập. Nhưng nếu chẳng có ai chỉ dạy, sẽ hết sức khó khăn. Không ai chỉ dạy, thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chọn bộ kinh này. Kinh này được lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập tốt đẹp. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải cặn kẽ, tạo thuận tiện cho chúng ta. Hai vị ấy đều là người cận đại. Do đó chúng tôi phát tâm giảng bản chú giải của lão cư sĩ một lượt, coi như tôi báo ân cụ. Lúc cụ tại thế, chúng tôi là bạn già. Hằng năm tôi sang Bắc Kinh đôi ba lượt để thăm cụ. Cụ khuất bóng, Bạn già ở Bắc Kinh chẳng còn nữa, nên tôi không sang đó. Thuở trước, tôi siêng năng lẹ làng sang đó. Vì lẽ nào? Do có vị lão hữu ấy. Chí đồng đạo hợp. Hoàng dương bản hội tập này, tức bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tại hải ngoại một mình tôi, trong nước là một mình cụ Hoàng, trong ngoài nước cũng chẳng có kẻ thứ hai giảng bộ kinh này. Chúng tôi được gặp gỡ đúng là khó có. Ở Mỹ, chúng tôi mới liên lạc với nhau. Cụ ở Mỹ một tháng, chúng tôi mới có cơ hội quen biết. Sau này, cụ chẳng tiện xuất ngoại, còn chúng tôi trở về Trung Quốc thăm viếng khá thuận tiện. Nên tôi thường đến thăm cụ. Cụ biết bộ chú giải này chẳng đơn giản. Hy vọng bộ kinh này và bản chú giải này có thể lưu truyền đến 9.000 năm sau thời kỳ Mạt Pháp. Trong 9.000 năm của thời Mạt Pháp, các đồng học Tịnh Tông sẽ nương theo pháp môn này mà đắc độ. Chúng ta có thể tin tưởng, có lòng tin như vậy. Lần này, do gặp phải tai nạn nhiều ngần ấy, tôi ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm. Giảng viên mãn bộ kinh này, tôi lại giảng tiếp kinh Hoa Nghiêm. Hy vọng bộ diễn nghĩa này sớm có ngày được lưu thông. Diễn nghĩa là chú giải của chú giải. Năm xưa, tôi có soạn một bản khoa phán cho bản hội tập này. Bản ấy là phần khoa hội và mi chú của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Lời mi chú do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam chú giải. Thuở ấy, lão cư sĩ Triệu Phát Sơ còn sống, cụ là đồng hương của tôi, và cũng là bậc trưởng bối. Đối xử với tôi vô cùng tốt, vì thế mỗi lần sang Bắc Kinh, chúng tôi nhất định đều gặp nhau. Những vị lão nhân này đều đã khuất, tôi cũng trở nên đặc biệt cô đơn. Sau khi soạn xong khoa phán, tôi tặng cho cụ Triệu Phát Sơ một bản. Cụ trông thấy vô cùng hoan hỷ, bảo: "Bản này hay lắm, một bản hội tập hay như thế, có khoa phán hoàn chỉnh như thế, lại còn có bản chú giải của cụ Niệm Tổ. Người học tập sau này quá thuận tiện. Vô thượng vi diệu pháp dược chính là nói đến bộ kinh này và bản chú giải này." Tiếp đó lại giảng về tam khổ. Tam khổ giả, nhất khổ khổ. Do khổ sự chi thành, nhi sanh khổ não giả. Đối với chuyện khổ, trong kinh Đức Phật dạy bát khổ. Trước hết là bốn thứ sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, lão, bệnh, tử, mỗi cá nhân đều chẳng thể tránh được. Nhưng chúng ta quên hết sanh khổ. Khi quý vị được sanh ra, khổ lắm. Mẹ sanh quý vị ra, Nếu chúng ta đã quên hết thì cũng chẳng có cách nào thấu hiểu. Nhưng quý vị có thể chú tâm quan sát trẻ nhỏ sanh ra là như thế nào. Sanh ra bèn đau khổ. Vì sao trẻ nhỏ khóc? Khổ, khổ quá nên nó mới khóc. Quý vị thấy có đứa trẻ nào sanh ra bèn cười hà hả hay không? Nếu cười, tức là nó chẳng khổ. Đã vui sướng rồi. Quý vị biết lúc sanh ra, trong Kinh Phật đã nói, như phong đao giải thể. Khi nó rời khỏi thân mẹ, thân thể nó da thịt non nớt, cảm thấy gió thổi vào giống như bị dao cắt. Do đó, nó khổ sở, đau khổ. Từ từ mới thích ứng. Đó là sanh khổ. Lão khổ. Quý vị vẫn chưa già, nhưng thấy người già. Mắt đã quáng, tai đã lãng, làm gì cũng chẳng thuận tiện. Nếu chẳng có ai chăm sóc, quý vị biết